Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với chuyên mục Chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Thầy cảm ơn các em đã luôn dõi theo chương trình và ủng hộ cái chương trình video này. Trong phần này thì thầy sẽ chia sẻ một chút về cách để mình vượt qua được một cảm xúc tiêu cực rất thường gặp trong đời sống, đó là cảm giác chán. Và câu chuyện là chán ơi, chào mi. Ok. Thì có một bạn, và thực ra có rất là nhiều bạn chia sẻ với thầy trong quá trình mình học tập, chúng có thể chia sẻ về việc học cũng như là chia sẻ về công việc mà mình làm, về cái cảm giác chán khi mà mình phải làm cái công việc đó nhiều lần và khi mà mình chưa thấy được cái kết quả cụ thể. Thì có một lần có một bạn chia sẻ với thầy như sau: thầy ơi, em sẽ tiếp tục học, thế nhưng mà sao em thấy khó khăn với tiếng Anh quá thầy ạ. Em cũng đang cố gắng để học vì em biết rằng tiếng Anh cực kỳ quan trọng, nhưng mà dường như em không có tí niềm yêu thích nào đối với tiếng Anh cả. Cho nên là lúc học em cảm thấy rất là chán, cảm thấy rất là nản. Em không biết là làm thế nào để em có thể học tiếng Anh, biến nó thành niềm vui được hả thầy? Đó, thì đấy là một ví dụ điển hình của cái đời tâm sự về cảm giác chán của mình khi bắt đầu học một kỹ năng nào đó hoặc làm một công việc nào đó. Thì cái câu chuyện này thầy chia sẻ hy vọng rằng nó hữu ích với các em, áp dụng không phải chỉ trong quá trình học ngôn ngữ đâu, hoặc là học một kỹ năng nào đó, mà cả trong cả đời sống và công việc. Thứ nhất, đó là chán ấy, nó là chuyện bình thường. Thông thường ấy, thì để mà chúng ta thành thạo và làm chủ một cái kỹ năng nào đó, tiếng Anh gọi là master a skill, master a particular skill, để thành thạo một kỹ năng nhất định nào đó, thì chúng ta thường phải làm nó rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại. Tức là rất là nhiều lần nhá, nó có thể là hàng ngàn lần, thousands of times. Thì chính cái hành động mà lặp đi lặp lại đó khiến cho mình thành thục về cái kỹ năng đó đến mức nó thành bản năng. Ví dụ như là để chơi được một cái nhạc cụ chẳng hạn, play the guitar or the piano, thì mình có thể là cái người nghệ sĩ, người nhạc công ấy, người musician ấy, thì có thể phải chơi đi chơi lại cả ngàn lần. Thì học tiếng Anh cũng vậy thôi, để cho não mình quen với âm thanh, với cụm, với câu, với đoạn hội thoại, thì mình phải nghe rất là nhiều lần, có thể phải nghe 50 đến 100 lần để cho tai của mình nó quen với việc là tiếp nhận cái âm thanh đó, cái bộ âm thanh đó, cái nhóm âm thanh đó. Vấn đề thì là trong cái quá trình mà mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần cái thao tác đó, thao tác nghe hay là cái thao tác chơi đàn chẳng hạn, vân vân, thì người ta sẽ phát sinh cái cảm giác chán ở trong lòng. Thì cái cảm giác chán đấy khiến cho mình không muốn làm tiếp nữa, mình muốn dừng cái công việc đó lại, dừng luyện tập, và nó dẫn tới là, tức là nếu mà mình không có cái khả năng kiểm soát được cảm xúc đó, mình làm theo bản năng ấy, thì người ta sẽ thường dừng lại và người ta sẽ bỏ cuộc giữa chừng và không thực hiện được đủ số lần khiến cho không thể đạt đến mức độ thành thạo và thành thục cái kỹ năng đó. Nhưng mọi người cũng thường đổ lỗi cho cái cảm giác chán để lấy đó làm lý do cho những cái thất bại của mình trong cuộc đời khi mình học một kỹ năng nào đó. Khi mình học một cái kỹ năng nào đó thì họ thường đổ lỗi cho cái cảm giác chán này. Đó là những người mà người ta không hiểu và người ta làm việc theo cảm xúc. Vậy thì có cách nào để mình vượt qua được cái cảm giác chán không? Bây giờ mình hiểu rằng đó là một cái việc, cái cảm giác chán đó là chắc chắn là nó sẽ tồn tại, chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong cái hành trình mình học kỹ năng. Đó là một cái phần tất yếu của cuộc đời rồi. Thế làm sao thì mình vượt qua được đây? Thì nếu mà mình quan sát một em bé tập đi hoặc là tập nói, thì chúng ta sẽ thấy rằng là em bé tập nói và tập đi rất nhiều lần, hàng trăm, hàng ngàn lần, cả ngày lẫn đêm. Cứ ngủ dậy là em bé tập nói, ngủ dậy là em bé tập đi. Và dù có nói sai đi nữa, dù nói ngọng đi nữa, hoặc là khi tập đi dù có bị ngã đi nữa, thì em bé vẫn cứ nói, các em vẫn cứ đi, cứ tiến về phía trước. Vì sao? Vì sao thế nhỉ? Vì em bé chỉ có một cái mong muốn là khám phá thế giới ở ngoài kia. Cứ mỗi từ các em bé nói được, biết thêm được một từ mới, là thế giới lại trở nên rõ nét hơn và rộng ra hơn. Và từ khi mà em bé từ bò trườn mà sang được đến bước đi là thế giới đã mở rộng ra rất nhiều. Em bé được tự, có khả năng tự đi trên đôi chân mình để khám phá những cái nơi, những cái không gian mà mình mong muốn. Đó là một cái niềm hạnh phúc tuyệt vời. Thế còn chúng ta thì sao? Ta có bằng em bé không? Ta có muốn mở rộng thế giới của mình không? Tiếng Anh ấy, khi mà mình đạt được đến tầm đủ, đủ dùng ấy, thì nó sẽ đưa mình ra cộng đồng thế giới. Nó sẽ mở bung tất cả các cánh cửa ra thế giới. Lúc này thì là mình không chịu bó hẹp ở trong những gì ở trong đất nước mình nữa, bằng cái ngôn ngữ của mình nữa, mà chúng ta có thể tiếp cận được rất nhiều nguồn tài liệu, rất nhiều hiểu biết, rất nhiều kiến thức, rất nhiều con người, rất nhiều miền đất ở trên khắp toàn cầu. Và lúc đó chúng ta sẽ nhận ra một điều là quê hương của chúng ta không phải là Việt Nam. Quê hương của chúng ta là trái đất, là đồng loại của chúng ta và tất cả mọi người trên toàn cầu. Ok, thì đấy là nếu mà chúng ta nghĩ thêm và nghĩ thêm về đó, về cái triển vọng mà mình có thể mở rộng thế giới của mình ra. Ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Tất nhiên là sau này có bạn nào nghĩ học biết thêm về Phật giáo, về luân hồi, về có kiếp này kiếp sau, thì cái đấy là phần của những bạn mà nghiên cứu sâu hơn, thì sẽ chia sẻ những cái lần khác. Còn một cách đơn giản thôi thì ta chỉ nghĩ là đơn giản là mình chỉ sống một kiếp này, kiếp này thôi, một cuộc đời này thôi, thì mình phải sống sao cho nó đã, sống sao cho nó đáng sống theo đúng cách mà mình mong muốn, phải trải nghiệm thật nhiều. Đó, thì việc mà luôn luôn mình nghĩ đến những cái mục tiêu đó, mục tiêu lớn lao để trải nghiệm đời sống như vậy, thì nó sẽ khiến cho mình vượt qua được cảm giác chán. Mình biết là mình phải đi qua được cái thử thách chán đó thì mình mới đến được cái đích mà mình mong muốn, là mở rộng được cái đời sống ra, mở rộng được cái giới hạn tiếp cận của bản thân mình ra thế giới. Thì cái cảm giác chán nó chỉ là một phần trong các thử thách thôi, nó còn nhiều nữa. Nhưng khi mình hướng mục tiêu, mình sẽ có thể vượt qua được tất cả mọi điều. Một cách khác để vượt qua cái thử thách ở trong cuộc đời ấy, đó là mình nghĩ về những người mình thân yêu, người thân yêu của mình. Ví dụ như là mình có yêu gia đình chẳng hạn, mình yêu bố mẹ, mình yêu con cái, mình yêu gấu của mình, và mình muốn làm cho cái người thân của mình hạnh phúc. Và nếu mà mình chỉ cần khổ luyện ở giai đoạn này thôi, khổ luyện đấy tức là đối mặt với cảm giác chán và những cái thách thức nào đó, để chịu cho khổ luyện để mình thành thục cái kỹ năng này, giả sử là kỹ năng tiếng Anh này chẳng hạn, thì mình chỉ khổ giai đoạn này thôi để mình nâng tầm bản thân lên, để đủ khả năng để thành công hơn, để có một cái vị trí công việc cao hơn ở tầm quốc tế, thì mình có thể có cái chế độ lương đãi ngộ tốt hơn nhiều, và sẽ có nhiều cơ hội hơn, cơ hội tốt đẹp hơn, không chỉ là về đãi ngộ về lương nhá, mà còn về nhận thức thay đổi đẳng cấp. Thì mình có thể làm cho người thân của mình tự hào, mình có thể có tiền, có nhiều tiền hơn để mang tới cái đời sống tốt đẹp hơn cho gia đình của mình. Đó, thì nếu mà nghĩ về những người thân yêu và làm cho họ hạnh phúc, thì lúc đó mình sẽ có thêm động lực, có thêm cái sự can đảm để vượt qua được thử thách, và ví dụ như là cảm giác chán cũng như là những thử thách khác thì mình gặp phải những khó khăn. Ok, thì đấy là cách để vượt qua cảm giác chán. Thì thực ra ấy, thì thầy thì cũng giống như là các em thôi. Thì thầy cũng từng đi qua tuổi trẻ, thầy cũng từng trải qua nhiều lần chán nản và tuyệt vọng, và thầy cũng có nhiều lần muốn bỏ cuộc. Và thầy may mắn là thầy đã từng vượt qua được, không chỉ một lần mà nhiều lần. Qua lần thứ nhất được thì mình sẽ biết cách để vượt qua những cái lần tiếp theo, và còn nhiều lần nữa trong cuộc đời này. Đối với thầy thì từ khi còn trẻ, từ khi thầy còn là học sinh, thì cảm giác chán hay cảm giác nản nó không quan trọng. Cái cảm xúc đó nó không quan trọng với thầy, mà quan trọng là thầy phải đạt được cái mục tiêu đề ra. Mà muốn đạt được mục tiêu đề ra ấy, thì mình phải hành động theo đúng phương pháp, mình đi đúng con đường. Thì thầy chỉ tập trung vào đó thôi, tập trung vào cái mục tiêu, tập trung vào cái phương pháp đúng và hành động. Tập trung vào hành động, thầy không có thời gian để mà chán, để mà nản. Thầy cứ tập trung vào hành động liên tục thôi. Thực ra thì khi mà mình tập trung vào hành động thì mình lại nhìn ra được nhiều cái điều thú vị về điều mà mình làm. Mình sẽ trở nên sâu sắc hơn, giác quan mình trở nên tinh và thính hơn. Mình sẽ nhìn ra được nhiều điều mình chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc đó bắt đầu sẽ có cảm giác thú vị nảy sinh, cảm giác là mình thật là sâu sắc, mình nhìn ra được những điều thú vị. Thì khi đó đam mê nó cũng sẽ xuất hiện. Đam mê là xuất hiện từ cái sự hiểu biết sâu sắc. Hiểu biết sâu sắc xuất hiện từ cái sự tập trung. Tập trung. Thầy cũng từng làm rất là nhiều việc khác nhau trong cuộc đời. Và sau này thì thầy mới nghiệm ra rằng là để dù mình có được làm cái công việc mà mình đam mê, cháy bỏng, công việc mình ước mong, công việc mơ ước, ao ước, dù mình có may mắn được làm công việc đó, thì trong đó, trong cái công việc đó, nó sẽ vẫn có những cái khía cạnh mà mình không thích, nhưng mình vẫn phải làm vì đó là một phần công việc liên quan. Ví dụ như là 10 công việc đấy là mình đam mê, mình thích, nhưng thực chất là cái công việc thích thực sự của mình thì trong đó nó chỉ khoảng độ 2-3 phần thôi. Còn 7-8 phần là công việc phụ trợ không liên quan mà mình không thích nhưng vẫn phải làm. Tại vì nó là phần công việc gắn liền với phần công việc mà mình đam mê. Thì với người thường ấy, từ khi mà họ phải làm cái công việc mà họ không thích thì họ thường chán và bỏ cuộc. Tại vì họ làm việc theo cảm xúc mà, làm việc theo bản năng mà. Thì họ không hiểu được rằng là dù họ đi con đường nào đi nữa, họ làm việc gì đi nữa, thì họ cũng đều chán thôi. Tại vì để mình làm được công việc đó, muốn thành thục thì phải làm nhiều lần là sẽ chán. Thì là có đi đâu đi nữa, có bỏ cuộc ở đây đi sang một hướng khác để tìm cái đam mê không tìm được đâu. Nếu mà đi vào cái tâm thế đó thì đi đâu cũng sẽ chán thôi. Thế họ cứ loanh quanh như vậy thì hết tuổi trẻ rồi mà chẳng làm được việc gì cả. Và cũng không biết là mình đam mê gì, mình thích gì đây. Còn thầy thì khác. Đối với thầy thì việc mình làm tốt cái việc mình thích ấy, thì ai cũng làm được. Việc mình phải làm xuất sắc được cái việc mà mình không thích, nhưng mà nó lại là việc quan trọng cần làm, thì đó mới là điều quyết định là mình có thành công hay không. Tại vì lúc đấy là mình cam kết với công việc, bằng mọi giá mình hoàn thành công việc, không quan trọng với cảm xúc của bản thân mình, cam kết với chuyên nghiệp. Do đó mà thầy luôn luôn đối mặt với cái điều mà mình chán. Thầy thừa nhận là thầy có chán vào lúc đó đấy, nhưng mà thầy đối mặt với nó và chấp nhận nó. Thậm chí là thầy còn đối mặt với cả cái điều mà mình sợ, điều mà mình chưa biết, điều mà mình không chắc, và coi vượt qua nó là một cái thử thách để mình phát triển bản thân mình, làm cho mình nâng cao lên một cái tầm mới sau khi mình vượt qua được cái thử thách này. Thì tới giờ thì thầy cũng nhiều lần vượt qua được những cái thời điểm như vậy, thời điểm chán, thời điểm gặp những điều khó khăn, điều mới. Và mỗi lần như vậy cảm giác tuyệt vời lắm em ạ. Tuyệt vời lắm luôn. Nó cảm giác như mình được sinh ra một lần nữa. Mình được hồi sinh với một cái năng lực mới. Khi mình vượt qua được một cái thử thách thì tự dưng mình phát hiện ra mình có được thêm một cái năng lực mới, bản lĩnh mình gia tăng, lợi hại hơn, sâu sắc hơn. Thực ra nhìn lại thì cái cảm giác chán nó lại là một cảm giác tốt ấy. Đó là một cái positive emotion. Khi thầy nói đến đây, một cái cảm xúc tích cực thì nhiều người sẽ cảm thấy phản đối. Thế bây giờ thầy mới giải thích tại sao cảm giác chán lại là tốt, lại là tích cực. Thật ra trên đời nó chả có gì là tốt hết, mà chả có gì là xấu cả, xấu hết cả. Quan trọng là cách mình nhìn. Cảm giác chán ấy, nó tốt ở khía cạnh là nó là tín hiệu để cho cơ thể biết rằng mình nên thay đổi một điều gì đó, mình nên sáng tạo. Tức là khi chán là mình tiếp xúc đủ nhiều rồi. Tiếp xúc nhiều thì lúc đấy thì là mình cần tạo hứng thú cho bản thân mình thì hãy đổi mới sáng tạo nó thêm. Do đó khi mà người ta chán ấy, thì người ta thường bắt đầu làm khác đi một chút và dẫn tới những cái đổi mới sáng tạo không ngừng. Những người càng hay chán, càng mau chán thì nếu biết áp dụng cái cảm xúc đó họ lại càng sáng tạo liên tục không ngừng luôn. Vì họ chán nhanh mà, cho nên họ chán nhiều mà thì họ sáng tạo càng nhiều. Thì điều quan trọng là phải hướng được cái sự sáng tạo vào mục tiêu của mình. Ví dụ khi mà mình học nghe chẳng hạn nhá, mình nghe đi nghe lại cảm thấy chán thì có thể tìm cách là đọc các bài báo liên quan tới cái nội dung mình đang nghe đó ở trên mạng. Hoặc là mình không chỉ nghe file audio, mình xem video trên YouTube chẳng hạn, video liên quan. Hoặc có thể mình chuyển sang sang nói lại, không chỉ nghe nữa mà nói lại các nội dung đó. Hoặc là mình có thể chuyển sang sử dụng hình vẽ, hoặc là mình sử dụng mind map để tóm tắt lại nội dung, hoặc là mình outline lại nội dung, hoặc là mình có thể tưởng tượng ra một cái cốt truyện nó tương tự như thế chẳng hạn, mình sáng tạo ra một cái nội dung tương tự như vậy. Hoặc là mình để ý xem là cái đoạn nào mình chán nhất thì mình sửa nó đi sao cho nó hay hơn. Tại sao nó chán nhỉ? Làm thế nào để cái đoạn này mình cảm thấy chán nhất nó trở nên thú vị hơn? Chẳng hạn như vậy. hoặc là mình nghiên cứu cái nguyên nhân là cảm giác tại sao mình chán thế và tầm quan trọng cảm giác chán, hoặc tưởng tượng ra một cái tình huống nó diễn ra như thế nào, rồi người những người đang trong hội thoại nó có đẹp trai không, có xinh gái không, hoặc là tưởng tượng xem là trước cái hội thoại đấy người ta nói gì, sau hội thoại đó người ta nói gì, người ta sẽ có cái phương án nào nói khác hay hơn không, hoặc là người ta có đang làm đúng cái chức năng của người ta, cái vai trò của người ta trong cái hội thoại không, hội thoại có thành công không, vân vân. Mình nghĩ xem nếu mình là người ta thì mình có nói được như người ta không, hay là mình nói được hơn, vân vân. Rồi mình tập trung vào nghe tiếp. Thì nếu mà mình có cái sự sáng tạo, sự thay đổi liên tục như vậy, và nếu mình có khả năng tìm ra được điểm hay và điểm đẹp, cái điều đáng học hỏi của mọi điều trên đời, thì dù là cái điều mà mình đang tiếp xúc, đang phải làm nó có chán mấy đi nữa ấy, thì mình vẫn sẽ nhìn ra được những cái điều thú vị, điều hay của nó. Thì thầy tin rằng là ta sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, thầy biết ta tìm được cảm hứng ở trong thậm chí là những điều chán nhất, ta tìm được cái sự sáng tạo, sự đổi mới, sự mới lạ ngay cả khi mà chúng ta có cảm giác chán với điều đã quen thuộc. Khi đó, khi mà mình có cái năng lực đó, thì mình không còn phụ thuộc vào hoàn cảnh nữa, thậm chí là mình còn biến được nghịch cảnh, hoàn cảnh không thuận lợi đấy, thành cái đà, thành cái động lực cho bản thân mình. Thì đấy là những người có nội lực từ bên trong, họ biến đổi bản thân mình và họ có thể truyền cảm hứng thay đổi những người xung quanh và thay đổi thế giới. Thực ra cảm giác chán ấy thì sẽ còn đồng hành với các em suốt cả cuộc đời, và tôi hy vọng rằng chúng ta mỗi lần thấy nó thì đều mỉm cười, vì biết rằng đó là một cơ hội để mình phát triển hơn, để mình hiểu hơn về cuộc đời và hiểu hơn về chính bản thân mình. Ok, thế có lẽ thầy dừng câu chuyện về cảm giác chán ở đây. Hy vọng sau này các em cũng sẽ là người có truyền được cái nguồn cảm hứng cho những người thân, những người bạn, đồng đội của mình khi họ gặp phải khó khăn, đó là cảm giác chán. Ok, chán đâu có sao đâu, chán là cơ hội để mình sáng tạo. Ok, thế tạm biệt các em nhé. Hãy tiếp tục nghe và ủng hộ kênh Ology English với chuyên mục chuyện kể Ology của thầy Hoàng. Ok, nếu mà các em thấy điều gì tâm đắc hoặc là điều gì các em không đồng ý chẳng hạn, thì có thể comment để thầy xem và biết được. Hoặc là các em quan tâm đến chủ đề nào, rồi những cái gì đó băn khoăn, hãy comment thì thầy sẽ có thể là dành thời gian để nói về những cái chủ đề đó. Những chia sẻ của thầy thì nó mang tính cá nhân, có thể nó chỉ đúng với cuộc đời của thầy hoặc một vài cuộc đời nào đó thôi, chưa chắc nó đã đúng với cuộc đời của các em. Thế nhưng nó cũng là một cái gì đó để có thể tham khảo được. Ok, tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.